This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet website của đài là daisaigon.com hoặc gọi số điện thoại coi như là điện thoại mình là cái radio vậy để nghe để theo dõi chương trình đó. Số đó là 641-552-5009 hay T-Mobile Network gọi số 360-398-4219, một lần nữa 641-552-5009 để nghe chương trình, hay là T-Mobile cũng gọi để nghe chương trình luôn là 360-398-4219. Dĩ nhiên nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, tôi là Tom Hoang. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống và tôi là Tom Hoàng. Đến với giả mỗi thứ tư 4 giờ đến khoảng cỡ 5 giờ chiều. 713-664-8002. Một cái thắc mắc mà nhiều thính giả có đó là khi mà lúc nào mình mới cần làm cái di chúc. Thật ra không phải đợi đến lớn tuổi mới làm, tại vì mình đâu biết lực chừng nào mình đi đâu. Thì cái di chúc là một cái document mình nên có để ý của mình lại cho những người thân của mình là nếu mà chuyện gì xảy ra cho tôi qua đời thì tài sản tôi chia như thế nào, và tôi muốn để lại cho ai thứ nhất thứ nhì. Nếu mà có con dưới 18 tuổi, tôi muốn người này nuôi con tôi hay là lo lắng cho gia đình tôi và nuôi con tôi, hay là giữ tiền của tôi như thế nào. Mình có thể ghi tất cả những cái đó vào cái di chúc. Nếu mà mình có ý muốn làm bây giờ thì nên bàn với là một người luật sư của mình để coi mình cần ghi cái gì vào trong cái di chúc của mình. Thật ra cái di chúc là một cái lời mà mình muốn ghi lại để nếu mình qua đời đó là lời nhắn lại như thế nào. Không bắt buộc phải theo một cái gì của luật lệ hết á, hay là bắt buộc phải có người luật sư làm, nhưng mà trước sau cũng phải đưa ra tòa, nên nếu có từ sự tham khảo của người luật sư thì càng tốt. Nhưng nếu không thì mình chỉ cần ngồi xuống ghi xuống rõ ràng là nếu tôi qua đời, tôi muốn chia tài sản như thế nào. Nếu mà tôi qua đời thì đám tang tôi muốn làm sao, tôi muốn chôn hay là tôi muốn xác tôi như thế nào, và tôi muốn chia. Thí dụ đi, là mình là một người mà không có vợ, không có chồng, hay là người vợ hay chồng của mình đã qua đời rồi, thì mình để lại cho con hay là chia cho con mình như thế nào. Quan trọng hơn nữa đó, những người nào mà chưa có gia đình mà cũng không có con thì tài sản chia sao? Tại vì nếu mà vợ qua đời thì phần đông đó là chồng được hưởng, nếu mà chồng qua đời thì vợ được hưởng, không ạ? Nhưng nếu mà hai vợ chồng cũng qua đời hay là người đó là người đã ly dị rồi thì con được hưởng, nhưng nếu không có chồng, không có vợ, không có con thì ai hưởng đây? Đó, thì mình nên ghi xuống rõ ràng là yếu mình như thế nào. 713-664-8002. Dạ, thưa mời Thí Nhan với đầu tiên ạ.
Phải tôi không?
Dạ, thưa mời ạ.
À, cho tôi có câu hỏi, tôi tìm hiểu thôi. Tôi nghe luật sư đang nói chuyện di chúc thì tôi cũng tìm hiểu. Ví dụ như một người ở trong nước Mỹ này mà họ không có người thân mà cũng không có con cái, thì lỡ họ qua đời thì nếu như họ trước lúc họ qua đời họ muốn cái di chúc liền.
Hello, dạ vâng. Bà còn nói mà. Ok, sao không biết sao bị cúp rồi. Để thăm đoán câu hỏi của bà là nếu mà người đó qua đời lại cái di chúc hay không để lại di chúc. Bây giờ thí dụ đi. Người nào, một cái người như cái thí dụ của bà nói đó, là cái di chúc nó quan trọng cho cái người mà không có người thân ở đây hơn là người có người, gia đình mình đây. Tại sao? Tại vì nếu không có di chúc cũng không có bị mất tài sản. Nhưng cái tài sản của mình sẽ chia theo luật. tức là chồng có đời thì vợ hưởng, vợ cho vợ đời chồng hưởng, hay là nếu hai không có vợ không có chồng, hay là hai vợ chồng có đời cùng lúc, hay là một người chết trước người kia thì con sẽ hưởng. Mà nếu mình không có vợ, không có chồng, không có con thì ai hưởng bây giờ đây? Có thể ba má mình hay là anh chị em trong gia đình. Thì nếu mà như bà cái ví dụ như bà nói đó, là tất cả người thân của mình đều không ở đây hết, không có ai ở đây hết, thì ai được hưởng? Thì cái người đó là cái người mà phải cần có cái di chúc hơn. Tại vì ta không biết là tìm ai để được hưởng vậy, mà nếu mà có những người nào thí dụ đi không tốt bụng, họ lại ra tòa, họ làm đơn ở đây là ok, tôi là người thân nhất hay là tôi là anh chị em hay gì trong gia đình, thì có thể cái tài sản đó nó vô tay người đó, dù người đó là người mà vi phạm luật là làm giấy tờ bậy để hưởng tài sản của mình. Nhưng nếu mình có ý là mình muốn để tài sản chia như thế nào, nên làm, mình làm trước trước khi mình qua đời, tức là mình làm bây giờ đó. Thì lặp lại nữa là nếu mà người đó có cái di chúc, ok, thì người đó có di chúc thì có quyền đề là ok, tôi không có chồng, không có vợ, không có người thân nào ở đây, nhưng tôi có người em hay người chị hay là ba má tôi vẫn ở Việt Nam hay ở nước khác, thì làm ơn tôi muốn để tài sản này cho người đó. Thì trong cái phần thứ nhì, thứ ba của di chúc mình nên ghi là cái người nào là người quản trị tài sản cho mình. Tức là sao? Là nếu tôi qua đời, tôi muốn ông này hàng xóm thân của tôi nè, hay là bạn thân của tôi nè, hay là anh tôi hay em tôi nè, hay là ba tôi cô gì đó cũng được, gom góp hồ sơ lại, gom góp giấy tờ lại và đưa lên tòa, và mang cái di chúc này lên tòa để chia tài sản theo ý của tôi, và tài sản chia như thế nào tôi đã ghi trong đây rồi. Cái người mà quản trị tài sản, administrator hay là executor đó, cái người đó chỉ volunteer giúp mình thôi, hay là mình đồng ý là tôi sẽ nhờ một người, thí dụ đi có một người mà không muốn người gia đình mình lo lắng chuyện đó, hay là không có người thân ở đây, thì tôi yêu cầu luật sư tôi hay là bác sĩ của tôi hay là một người làm ở nhà băng hay người real estate broker của tôi cũng được, một người nào mình đã thân và đã chia sẻ là mình muốn như thế nào rồi về cái di chúc của mình, làm cái đó, nhưng làm ơn trả lương cho người đó hay trả cho người đó một cái lệ phí nào để họ cái này cái nghề của họ thì cũng được đó. Thì sau khi đó, sau khi mình qua đời, người đó sẽ nộp giấy tờ ra tòa, và người đó là người đứng ra liệt kê hết tất cả những người thân của mình theo cái di chúc của mình, dù người đó ở Việt Nam. Thì cái trách nhiệm người đó là phải đưa tài sản đó về Việt Nam, xong rồi liệt kê hết rõ ràng và trình diện lại với tòa, cho tòa biết là tôi đã làm hết bổn phận, gom góp lại cái nhà này và có bank account có bao nhiêu tiền và bán hết rồi, sau khi đó tôi đã gửi cái tiền này về cho cái người thân của cái người qua đời đó, và người đó đã được, nhận được tiền rồi và ký hồ sơ vô đây, rồi tôi nộp lên tòa là trách nhiệm tôi xong rồi, và thêm đó lệ phí của tôi là bao nhiêu đây, thì tòa sẽ ghi là ok, thí dụ người này để làm 100,000, ok, rồi nhờ người bạn thân làm giấy tờ giùm, thách kê tiền luật sư, thách kê tiền tòa hết, trừ ra là 10,000, 90,000 gửi về cho người thân ở Việt Nam rồi, đóng hồ sơ, thì tòa chấp nhận như vậy. Yeah. Ok, 713-664-8002, dạ thưa mời, thưa nhanh kế tiếp ạ.
Dạ, alo.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Dạ, thưa luật sư, tôi muốn hỏi luật sư á, cái mùa bão vừa rồi á, nó bị cái hai cái hàng rào của hai người nhà kế bên á, bị sập với luật sư.
Yeah.
Sau đó cái tụi tôi không có kêu thợ, nhưng mà tụi tôi cứ bứng những cái hàng rào đó lên đó, nhưng mà nó lại chạm vào cái đường dây gác, nó lại xì thì chúng tôi gọi gác người ta lại người ta sửa chữa trong vòng một tiếng đồng hồ hoặc tiếng rưỡi gì đó xong rồi người ta đi về. Tôi muốn hỏi như vậy thì chúng tôi vậy có bị chặt tiền gì không ạ?
Dạ thưa, phần trăm rất cao là họ sẽ tính tiền mình đó.
Yeah.
Phần trăm rất cao tính tiền mình, chỉ trừ nhưng mà chắc không có đâu, chỉ trừ là nếu mà mình hay là người hàng xóm của mình đã mua bảo hiểm cho phần đó. Lâu lâu mình nhận ở trong thư đó, hãng ga ở đây là Intex, nếu mà anh ở Houston thì họ nói là nếu muốn mua bảo hiểm thì mỗi tháng 5 đồng hay sao đó, thì nếu có trục trặc trở ngại gì với đường ga, chúng tôi sẽ thay không tốn kém gì hết đó. Tại vì mình là người làm đó, đáng nhẽ theo 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 người ta khuyên đó là trước khi đào cái gì xuống đó thì nên liên lạc họ trước, là một trong hai ngày sau họ ra họ không làm, tức là hoàn toàn miễn phí. Họ lấy cái máy họ đào ở đó để họ cho mình biết là cái đường ống của họ đang nằm ở đâu theo họ, nhưng mà họ có quyền gỡ bill, là tại vì mình đã đụng vô cái ống ga của họ. Tại vì cái ống ga đi ở ngoài trước khi tới cái đồng hồ của mình là của hãng ga, tới đồng hồ mình rồi, tự đồng hồ tới vô trong nhà mình là của mình, thì cái đó mình chịu trách nhiệm hết. Dù mình gọi họ ra họ không dám đụng vô nhà mình, họ sửa nữa, họ nói chú cái đường, cái trách nhiệm của chúng tôi chỉ tới cái đồng hồ đó thôi, và cái đồng hồ này của chúng tôi để đó, thì đồng hồ này hư chúng tôi sẽ sửa, chúng tôi sẽ thay, nhưng sau khi đồng hồ bắt đầu chạy vô nhà là cái đó của ông, tức là của người chủ nhà đó. Thì bây giờ nếu mà nói là anh đào ở ngoài sân thì Tom nghĩ là anh đã đào đụng vô cái ống ga của họ, họ có quyền gửi bill cho mình.
Yeah.
Okay.
À, ở ngoài sân là giữa cái nhà của mình với cái nhà bên kia đó.
Dạ. Yeah. Là cái đó là của họ đó, trước khi tới đồng hồ của mình đó.
Dạ, yeah, nhưng mà ở trong cái driveway của mình chứ không phải là ở ngoài đường rồi nha.
Dạ, yeah, đúng vậy, trong cái driveway của mình. Nhưng mà nó đi tới cái đồng hồ nằm sát nhà đúng không?
Dạ, yeah. Nó vẽ cho mình đó, sau đó nó làm xong mà nó xuống nó vẽ cho mình đó, thì cái đường ống đó, nó cách cái vách tường mình có khoảng chừng một feet thôi, thì nó cặp theo vách tường nó đi, nhưng mà tự nhiên tới đó cái nó quẹo ra cái hàng rào lại, nó đi vô trở lại.
Dạ.
Yeah. Thì là vô tình mình bứng cái cột nó lên đó thì nó bị lủng cái đó, nhưng mà tụi tôi không có mua insurance.
Dạ. Yeah. Thì nếu theo thông đoán đó là nếu mà nó thay, nếu mà hãng ga thay thì cái đó là ống của họ rồi, là họ thay, họ có quyền gửi bill cho mình. Tại vì cái việc mình làm hư cái ống của họ.
Dạ. Yeah.
Còn nếu mà họ ra mà họ nói ơi, là chúng tôi không dám đụng vô cái này của nhà ông, là nó đi sau cái đồng hồ rồi. Tức là từ đường vô, xong đụng đồng hồ, xong rồi từ qua đồng hồ, xong mới tới vô nhà mình. Thì từ đồng hồ vô nhà mình là của mình, từ đồng hồ ra tới đường là của họ. Mà nếu họ sửa thì Thông nghĩ là cái đó là của họ. Họ sửa rồi thì mình đã làm hư của họ, thì họ sẽ gửi bill cho mình.
Nhưng mà mình không có giải thích gì được với họ được ai, tại vì mình bứng nó lên để nó cập rồi, mình bứng lên nó mới cấm vô cái đường ga. Trước đó mình không có biết ở đó là nó có cái đường ga, mình bứng cái cột nó lên thì yeah. Cột nó lôi cái ống ga nó lên bứt.
Dạ. Yeah. Thì tại vì mình không có gọi họ trước để cho họ biết, để cho họ biết là mình sắp sửa đào chỗ đó, để họ ra họ đánh dấu trước cho mình. Bởi vì nhiều khi mình thấy những cái chỗ mà mới xây nhà hay là những chỗ nào mà sắp sửa có làm construction gì đó, họ hay cắm mấy cái lá cờ đó, cái lá cờ nhỏ nhỏ đó, cỡ bằng bàn tay của mình thôi, lá cờ màu vàng, màu đỏ, màu xanh, đủ thứ màu hết. Mỗi một hãng là một cái màu khác nhau. Thí dụ khi anh gọi đó, bởi vì lúc nào họ cũng nói như vậy, trước khi đào gọi chúng tôi, Comcast, AT&T, hãng điện thoại, hãng cable, có thể điện và có thể ga. Ga là for sure rồi, nằm dưới đất rồi, điện có thể chôn ở dưới, có thể chạy ở trên. Gọi họ trước, họ tới đánh dấu cho mình biết, để mình đừng có đào. Và nếu mà mình research, mình sẽ thấy rõ ràng là như vậy. Ống nước cũng nằm dưới đó, nhưng mà nó nằm sâu bao nhiêu feet, ga nó sâu bao nhiêu feet, sprinkler sâu bao nhiêu feet, cable sâu bao nhiêu feet, nó không hề đi ngang nhau với đó. Thí dụ một cái đó là 12 inch, một cái 18 inch, một cái 24 inch, nó đào chôn sâu ở dưới như vậy đó. Thì khi mà họ ra đánh dấu, họ cho mình biết để mình đừng có đào đụng vô, hay khi mình đụng vô đó mình phải cẩn thận. Thì dù anh sơ ý hay cố ý, chỉ riêng đâu có ai cố ý để đạp để đào lên để làm hư ống người ta, tại cái đó là ga vô nhà mình. Thì dù anh sơ ý, nhưng mà tại vì anh làm gây ra cái đó nên họ có thể gửi bill cho anh. Có thể cái bill tới này trong cái bill ga của anh đó, nó tính trong đó luôn. Nó nói ga năm nay ông xài, tháng này anh xài 70 đồng và sữa 250 đồng, thí dụ như đi, nó tính trong đó luôn.
Dạ.
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 Ok.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ, không chị, cảm ơn anh. Dạ. Ít nhất là không có bị nguy hiểm gì, tại nhiều khi đụng vô ga là rất là nguy hiểm. Dạ.
Dạ, nhưng mà luật sư có nhắm được là nó chặt khoảng bao nhiêu tiền không ạ? Tại tôi cũng khó khăn quá, không biết sao nó ở nhà sữa mà nó bị vậy.
Dạ. Khó mà nói, tại họ tính theo tiền giờ. Theo thông biết nè, cá nhân mình đã chuyện này xảy ra lúc mà mình mướn người xây chỗ văn phòng á, thì mấy anh em construction đó đào đụng vô cái cable của Comcast đó thì bao nhiêu người bị cúp internet hết. À, xong rồi cuối cùng nó ra nó sửa lại, thì thật ra nó sửa nó tốn chỉ có 2 tiếng hồ, nó cắt dây ra làm lại thôi, tính mình 1000 bạc đó. Nhưng mà cái đó là commercial, nhưng mà mình không biết là cái, ở dưới residential họ sẽ làm như thế nào, soi thông biết tùy theo họ bên chỗ hãng ga nó làm. À, nó tính là bao nhiêu mình cũng khó mà biết, nhưng mà nó sẽ cho mình biết. Dĩ nhiên lúc đó anh cũng có thể xin khiếu nại cho nó xin bớt hay trả góp, nhưng mà mình phải trả. Nếu không á, để lâu nó cứ tăng lên hoài á, nó muốn luật sư thưa mình còn tăng thêm gấp mấy lần nữa.
Mình khiếu nại không được hả, luật sư khiếu nại gì cũng không được ha.
Mình khiếu nại được, không phải mình khiếu nại, nhưng mà mình xin nó bớt đó, thì mình xin nó thì họ có thể bớt cho mình đó. Mình có cái đơn mình xin, tại vì ở đây lúc nào làm những cái hãng utility họ cũng đều có những cái situation mà đặc biệt, thí dụ như disaster, như là bão lụt, hay là người quá nghèo hay người lớn tuổi, mình xin có thể họ bớt cho mình. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Cảm ơn.
Dạ. Good luck anh. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ 5 giờ chiều để Thom gửi số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio ở Houston. Thom sẽ cố gắng góp ý kiến. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả kế tiếp ạ.
Dạ xin chào luật sư ạ.
Chào chị.
Xin hỏi luật sư, xin hỏi luật sư, nếu mà mình muốn mở một cái shop cho con cái á, thì mình phải đi luật sư nào có thể làm được cái đó ạ?
Ok. Chị có biết rõ tất cả những lý do hay điều kiện gì để mở cái trust không? Chị nghĩ là chị muốn mở cái trust, hay là chị nghe người ta nói chị là nên mở trust, thì chị chỉ muốn biết thêm tin tức thôi, chi tiết về đó thôi.
Tính mở cái trust cho mấy đứa con đó, vậy thôi ạ.
Lý do Thông hỏi nữa, Thông có cơ hội giảng nghĩa thêm thôi đó mà. Ok, để Thông nói. Tại sao chị nghĩ chị muốn mở trust cho mấy đứa con?
Để dành tiền cho nó đó.
Dạ, yeah. Ok. Cái trả lời thẳng tắc cho chị đó, thì khi chị mở cái trust đó, chị nên có một người luật sư. Tại cái trust nó rất là nhiều chi tiết. Mà cái mục đích mở cái trust đó, thì lý do mà tại sao mình nên có một người luật sư làm cái trust cho mình. Thường thường, ví dụ cái di chúc những cái đó thì Thông khuyên là ok, nếu mình biết đầy đủ thì mình không cần người luật sư, một người hướng dẫn được rồi. Nhưng cái trust là nó như là mở ra một cái chung một cái như cái công ty riêng vậy đó. Bây giờ mình cứ tưởng tượng như là mình có một cái hộp, mình bỏ tài sản mình vô hết, cái hộp đó nó là cái trust, phải không ạ? Một cái hộp khóa cửa kỹ lại đó. Thì mở cái trust, nếu mà mình muốn mở cái trust để dành tiền cho con, thì có nhiều cách. Mình có thể mở cái savings account, mình có thể mua savings bond, mình có nhiều cách lắm. Nhưng có một trong lý do mà những người mở trust ra là nó như một cái công ty, để mở ra là để bảo vệ cái tài sản của mình nếu mà mình qua đời, để khỏi phải chuyển qua tay, qua cái tòa probate để trả thuế nhiều. Thì nếu mình có nhiều tài sản thì mình làm như vậy. Đó. Hay là mình muốn mở cái trust để mình, cá nhân mình cũng không có lấy cái tiền đó ra, mà những người chủ nợ của mình cũng không có đụng tới được. Làm sao? Thí dụ, mình có 100 đồng tiền mặt, mình có một cái công ty và có cái nhà, có cái xe. Thì nếu mình qua đời mình để lại công ty, nhà, xe, đồ cho con mình hay cho chồng mình, đúng không? Nhưng mình lo là nếu mà có người nào thua tôi, người ta có thể lấy tài sản hết, con tôi cũng còn gì hết. Thì mình mở cái trust, mình đẩy vô trong đó hết. Thì trong tay mình đó là tay trắng, mình không có gì hết. Phải không ạ? Tất cả nó nằm ở trong đó hết. Thì nếu mà ai mà có thua mình thì mình, đôi khi người Việt Nam hay nói đầu chọc, không có tóc gì lắm hết đó. Ok. Đó là một trong lý do. Lý do thứ nhì là mình để tài sản nhiều lại cho con mình. Bây giờ mình để dành trong cái savings account cái gì cũng được, phải không ạ? Thì tới lúc nó lớn bao nhiêu tuổi mình lấy ra, hay mình để tới bao nhiêu năm cho con mình, thì đó nó đơn giản hơn. Nhưng nếu mình có một cái công ty rồi tất cả tài sản công ty đó nó nằm trong cái trust, nằm trong cái hộp này, rồi mỗi một tháng chỉ trích ra bao nhiêu tiền để nuôi con mình thôi. Thì cái lý do thứ nhì đó là chính mình cũng không có hoàn toàn tin tưởng cái khả năng của con mình để tiết kiệm tiền. Tại thí dụ một cháu 18 tuổi, 19, 20 tuổi đi, mà mình xui mình qua đời, để lại cho nó 500 ngàn, 1 triệu đồng hay 300 ngàn, thí dụ even 50 ngàn đi, mình sợ nó bị lừa hay nó xài hết, thì mình mở ra cái trust bây giờ mình bỏ trong đó. Thì trong cái trust đó, có một người gọi là trustee, là một người quản trị cái tài sản đó. Thì cái người đó là cái người mà cũng như mở cái hộp đó ra mỗi tháng, lấy ra 100 đồng, chích cho con, chia cho con mình. Thì có, nếu trong đó mình có 10.000 đồng, đó, thì con mình có thể dùng được cho bao nhiêu năm? Đó, 7-8 năm, mỗi tháng có 100 đồng thôi. Đó, thì quý vị cứ tính con số nó cao hơn. Ví dụ mình có 1 triệu đồng thì mỗi tháng cho con mình 2.000 đồng, thì có thể tới 50 năm, đó, thì nó mới xài hết, ví dụ như đi. Đó, thì cái đó là cách mình mở cái trust, cái cách thứ nhì. Cái thứ ba nữa đó là bây giờ mình không biết con mình nó sẽ về sau này làm ăn như thế nào. Có bị thất bại, bị thua kiện hay không. Cái trust là nó nằm riêng. Cái tiền nó nằm trong cái thùng đó, mình tự tưởng tượng như cái thùng tiền đi. Thì dù cái thùng đó có thể có business trong đó, có stock hay gì nằm trong đó hết. Thì cái người trustee là người quản trị tài sản đó, họ trích tiền ra cho đứa nhỏ thôi. Bây giờ Tom làm ăn với con của chị sử dụng đi. Rồi Tom lừa nó hay Tom hay là nó thất bại rồi mình thua nó, mình thắng được 100 ngàn. Nó đâu có tiền đâu mà lấy, mà trả cho Tom. Tại vì nó nằm trong cái trust này hết rồi. Cái người trustee họ không đưa tiền ra thì không có tiền gì để mình lấy. Nhưng ngược lại chị không có trust, chị đưa hết cho con chị là con chị giữ tiền đó. Khi mà bị thua có thể bị mất cái tiền đó, phải không ạ? Thì đó là một vài cái lý do mà tại sao mình mở cái trust. Một cái lý do nữa đó là nếu mà tài sản của mình nằm trong tay mình qua đời, thì phải đưa qua probate court, đưa qua tòa để tòa xác nhận rõ ràng là ai là ai, con mình là ai, có mấy đứa con và có mình có thiếu nợ gì không, trả nợ trước khi đưa tiền cho con. Thì cái thời gian đó nó sẽ tốn 6 tháng tới 1-2 năm. Đó. Thì con mình chưa được hưởng tiền đó mà sẽ tốn tiền người luật sư, tốn tiền với luật sư, tiền tòa để chuyển qua cho con mình, và trước khi đó phải đánh thuế và phải trả nợ trước khi con mình được hưởng. Ngược lại cái trust, khi mình qua đời mình tay trắng, mình không có gì hết, tại mình bỏ vô cái trust rồi, trong cái thùng đó hết rồi. Mình chết, mình qua đời mình chết đi, cái thùng nó vẫn còn đó, thì cái tiền vẫn chích cho con mình, không có ra tòa, không gì hết, coi như không chuyện gì xảy ra ngoài nữa, mình qua đời thôi. Còn nếu mình qua đời mà mình có tài sản thì phải đưa ra tòa để chuyển tài sản. Nếu mình qua đời mình không có tài sản hết, tất cả tài sản mình nằm trong cái thùng đó hết rồi, cái thùng đó đâu có chết đâu, nó vẫn như vậy, thì cái tiền nó cứ chích ra nuôi con mình. Đó là những lý do mà tại sao mở trust, bởi vì nó có nhiều cái chi tiết trong đó mà nó có ảnh hưởng với thuế của con mình, thuế của mình, thuế của trust, và cái điều kiện trong cái trust này như thế nào nữa. Thì bởi vì nên thông trả lời lại câu của chị đó là nên có người luật sư, tại vì nó quá nhiều chi tiết. Người thường làm được, thông nghĩ cũng có thể được, nhưng mà phải biết rõ về cái viết cái trust như thế nào. Thật ra có những người luật sư mà không làm chuyên môn vậy đó, họ cũng không có thoải mái để làm cái trust cho mình.
Vậy xin hỏi luật sư, nếu mà muốn kiếm một người luật sư làm trust, mình kiếm luật sư, mình search, mình kiếm sao hả luật sư?
Chị kiếm người luật sư gọi là estate planning hay là family law, luật gia đình hay là estate planning. Rồi chị nói chuyện người đó, chị phỏng vấn người đó. Rồi sau khi đó chị comfortable, chị hiểu rõ là cái người đó có thể mở cái trust cho chị. Tại vì cái trust đó, nó có thể rất là đơn giản và nó có thể rất là phức tạp, rất là complicated, tùy theo chị muốn cũng được, chị muốn làm khó, chị muốn làm rất là rắc rối để cho nhiều chi tiết cũng được, hay chị muốn làm rất đơn giản cũng được.
Dạ, nếu vậy vô estate planning lawyer hả?
Đúng rồi, estate planning lawyer. Mà thằng
thứ... Tôi hỏi luật sư có làm cái đó không?
Dạ, văn phòng thông cũng có tham khảo về đó, thông có thể giúp chị đó được. Nhưng mà chị nên, lúc nào thông cũng khuyên khi mà làm về cái trust, chị nên tham khảo với một người luật sư đi song song với người accountant của chị. Tại vì cái ảnh hưởng của cái thuế nó cũng khá quan trọng. Đó. Tại vì có người người ta mở ra cái trust để họ đỡ phải tốn nhiều thuế. Đó, còn có người ta nghĩ là mở cái trust cũng phải trả thuế. Yes, cái trust nó cũng là những công ty của nó cũng trả thuế riêng của nó. Thì mình không có tiết kiệm được thuế gì hết. Nhưng mà nó rõ ràng để sau này con mình không có bị ảnh hưởng là thiếu thuế. Trust trong trust không có bao nhiêu mà mình qua đời cái thuế thiếu quá trời.
Dạ, em có một cái trust mà ngày xưa tiền của Life Insurance để mà lúc đó con nó còn under tuổi 18 á, rồi sau đó mở cái trust cho nó cho đến lắc cho đến 25 tuổi. Vậy thì cái đó mình nó là irrevocable, so mình không có đổi được. Vậy thì mà cái tiền của người trustee họ không có chịu, tức là người mẹ muốn là cái người trustee phải chi tiền ra thêm cho người mẹ nhưng mà họ không có chịu chi, như vậy có đúng không hả luật sư?
Dạ, thì có thể là trong cái trust document, cái luật lệ của trust mà người nào mở ra đó, cái này là tại vì hồi đó đứa nhỏ này bị có life, có insurance hay life insurance của người nào qua đời để lại phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ. Thì cái hãng bảo hiểm đó nó mướn người trustee đó, thì người trustee đó trách nhiệm đó là phải bảo vệ cho cái vốn của cái trust. Thí dụ đi là cái life insurance là 500,000, cháu còn nhỏ quá họ không dám đưa cho cháu, tại vì họ đưa 500,000 cho cháu thì người mẹ là người được giữ. Mà giờ thí dụ đi, về sau này cháu lớn lên, nó nói ủa sao mẹ xài hết tiền của con rồi, thì con có đồng nào nữa. Thì người trustee họ bảo vệ cái tài sản đó cho đứa nhỏ. Và theo cái người mà qua đời đó, mà người mua bảo hiểm á, trong đó họ đã ghi rõ ràng là đừng có đưa tiền cho đứa nhỏ này cho tới lúc nó 25 tuổi. Chỉ trừ nếu mà trích ra để cho nó sống mỗi ngày, cho tiền gọi là living expense. Thì nếu trong đó có ghi rõ ràng như vậy thì cái người trustee đó họ phải theo cái luật là chúng tôi chỉ trích ra bao nhiêu đó thôi, và theo cái inflation là mỗi năm tăng lên bao nhiêu thôi, họ không dám đưa ra thêm. Nếu chị muốn, chị phải thưa họ ra tòa để xin thêm, thì lúc đó tòa ra lệnh đó. Thí dụ đi là chị nói là ok, bây giờ tôi single mom, tôi không đủ khả năng để mua cái xe, bây giờ cháu 16 tuổi nó sắp sửa lái xe đi làm, tôi cần phải có 30,000 để mua cái xe. Có thể người trustee nó sẽ mua xe cũ 10,000 thôi. Đó, thì nó thành ra một cái căng thẳng giữa chị với người đó tranh luận để bảo vệ. Một người muốn bảo vệ cho đứa nhỏ, một người muốn bảo vệ cho tài sản của đứa nhỏ, tại theo luật là người trustee đó phải bảo vệ cái tài sản của đứa nhỏ.
Dạ, cái này có thể tham khảo với luật sư đúng không ạ?
Dạ vâng, thì lúc nào cuối chương trình thông gửi chị số điện thoại, rồi chị mang giấy tờ lên, rồi hay chị tham khảo với luật sư nào gần nhà chị, những người nào mà chị tin tưởng để coi hết giấy tờ coi chị có cách nào chị làm được không. Đó, ok chị.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn chị. 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Tôi là Thom Hoàng. Số điện thoại là 713-664-8002. Mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Alo, dạ, xin hỏi luật sư một câu hỏi là khi mà vợ hay chồng bảo lãnh cho nhau đó, bây giờ qua đây được 4-5 tháng rồi, mà có thanh 10 năm rồi, nếu bây giờ ly dị thì có vấn đề trợ cấp bộ gì mà khi mà xin thi quốc tịch không luật sư?
Dạ, tôi cảm ơn ông Thông. Thông không có chuyên môn về nhập tịch về immigration, Thông không dám trả lời đó. Mình chỉ có thể nói anh được là Thông chuyên môn về, Thông làm về ly dị, tôi luật gia đình. Đó, ok, thì Thông có làm rất nhiều. Kinh nghiệm của mình là những người nào mà có thể sanh 10 năm rồi thì thường thường không có problem gì hết khi mà sau khi ly dị. Dĩ nhiên cái đó là chỉ có cái người luật sư chuyên môn về immigration, mà chính xác hơn đó là cái người nào mà interview mình đó, họ quyết định là hai người này lấy nhau có phải là vợ chồng thật hay không, hay là dàn xếp để được thẻ xanh thôi. Nếu chúng tôi nghĩ là dàn xếp chỉ được thẻ xanh thôi thì chúng tôi có thể không cho vô. Nhưng mà thường thường khi họ cho cái thẻ xanh 10 năm rồi thì xin vô quốc tịch nó không có làm cái trở ngại. Tại sao? Ngược lại nữa đó là luật không có cho một người nào bắt buộc người kia phải lấy mình hơn 10 năm hay là ở với mình khi mà hai người không thương nhau nữa, chỉ để lấy thẻ xanh thôi. Dù cái đó mình biết rất buồn là thực tế nó đôi khi cũng có đó, nhưng luật không có bắt buộc như vậy. Không có nói là hey, cô phải ở với tôi hay ông phải ở với tôi thì tôi mới đi interview trong vô quốc tịch. No. Nếu mà 2-3 năm lấy nhau rồi, mà thật ra lấy nhau thương nhau thật rồi, sau đó không hợp tính tình chia tay, thì nó không có cái đó, nó không ảnh hưởng gì về cái thẻ xanh của mình hết. Theo luật là phải như vậy. Đó. Nhưng nếu mà họ nghĩ là tại vì mình lấy để mình làm thẻ xanh thì họ có thể điều tra cái đó và không cho. Nhưng nếu mà họ không có bằng chứng như vậy, họ không có cái nghi ngờ như vậy thì họ không có được tiến tới để đi theo cái đường đó mà họ thường thường là approve cho mình. Ok.
Dạ dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Sorry tôi không giúp được đó. Có thể ông liên lạc người luật sư nào chuyên môn về nhập tịch đó, người làm về immigration thì họ dễ trả lời cho mình hơn. Tại Tom chỉ làm về tất cả những luật khác và Tom không có làm về immigration hay là về bankruptcy và phá sản. Dạ, thưa mời thính giả gì cái tiếp ạ.
Dạ chào luật sư, em tên là Hằng. Dạ luật sư cho hỏi là nếu như mà hai vợ chồng có một đứa con trên 18 tuổi mà không có con riêng gì hết, thì nếu như mà chồng hoặc là người vợ qua đời mà không có will thì cái tài sản có tự động đi về cái người vợ hoặc là đi về cái người chồng, hoặc là khi mà hai vợ chồng mà có mất thì tài sản có tự động tới đứa con hay là không? Dạ xin luật sư giải thích, cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn chị, hình như chị mới trả lời câu hỏi của chị rồi, tức là nếu mà người chồng qua đời thì người vợ được hưởng, chỉ trừ nếu người chồng có con riêng. Chị đã nói là không có con riêng thì không có gì hết, phải không ạ? Và nếu người vợ qua đời thì chồng được hưởng, nếu mà người vợ cũng không có con riêng. Tức là gia đình này chỉ có ba người ở đó tới giờ thôi, không có, hai bên không có con riêng. Thì chồng qua đời vợ được hưởng, vợ qua đời chồng được hưởng. Thế nếu hai vợ chồng qua đời cùng lúc thì con được hưởng hết. Đó, cái đó là thường thường nó như vậy. Chỉ trừ nếu mà chị chưa có lấy ảnh lâu mà ảnh có tài sản riêng. Tài sản này riêng sao? Thí dụ đi, chị mới lấy ảnh có 2 năm, có đứa con 1 tuổi đi. Rồi trước khi ảnh gặp chị, ảnh có rất nhiều tài sản riêng. Khi ảnh gặp chị thì ảnh có một số tài sản rồi. Thí dụ đi, ảnh có 200 đồng. Bây giờ ảnh gặp chị, ảnh có 250 đồng. Thì tài sản anh, khi anh gặp chị, anh đã có tài sản riêng 200 đồng rồi. Thì nếu, này cái nếu cũng khó, cũng phải nhấn mạnh cái nếu là gia đình anh thưa nói hệ tài sản này của riêng của ổng, vợ anh không được hưởng. Chúng tôi muốn chia phần này. Đó. Thì nếu mà gia đình anh đưa khi ra tòa thưa chị, họ có cơ hội, không phải là họ sẽ thắng, nhưng họ có cơ hội để trình bày cái này với tòa. Là tài sản riêng của ảnh, nên chia gia đình, không chia cho vợ. Nhưng luật nói là nếu mà ảnh không có di chúc, ảnh không nói gì hết, tức là ảnh không có ý gì hết, tức là ý của ảnh coi như muốn để lại cho chị rồi. Đó, thì gia đình thưa cũng có thể có cơ hội, nhưng mà thắng thì không, cái phần trăm thắng thì không có cao. Không có như là nếu mà ảnh có con riêng. Nếu ảnh có con riêng là đương nhiên tòa sẽ bảo vệ đứa con riêng, là nó sẽ được phần nào trong đó. Đó. Nhưng nó sẽ không được đuổi chị ra khỏi cái nhà. Tại như vậy thì nó quá không có công bằng. Tự nhiên ổng có, ảnh qua đời cái chị mất nhà. Tại vì con ảnh, con riêng ảnh nó đuổi chị ra khỏi nhà. Đó, thầm nói thêm thôi, để cho thính giả biết, hiểu rõ thêm luật là nếu chứ thật câu hỏi chị thì trong câu hỏi chị thì không có con riêng gì hết, không ạ?
Dạ đúng, dạ không có ai có con riêng, chỉ có một merit thôi. Dạ. Mà cũng không có tài sản riêng trước khi lấy. Vậy thưa luật sư là thí dụ nếu như mà không có làm will, mà nếu mà hai vợ chồng mà chẳng hạn như qua đời thì cái tài sản nó có tự động về đứa con hay là không, hay là trong trường hợp đó vẫn phải ra probate court?
Dạ, có cái will, tức là có di chúc hay không di chúc đều phải đưa ra probate court. Nhưng mà ra thì làm dễ hay đơn giản, hay là kéo dài và khó khăn hơn? Có di chúc thì dễ và đơn giản. Có di chúc là tòa biết là cái ý của người qua đời như thế nào rồi, thì tòa chỉ approve, tòa ký vô đó thôi, sau khi tòa xác nhận rõ ràng. Đó. Mà chị cũng muốn như vậy. Lý do đó là mình không có thể tự nhiên đương nhiên là chuyển qua cho chị. Nếu mà đương nhiên như vậy đó, nhỡ một người nào, thí dụ đi, một người nào có ý ác, họ chỉ quen với ổng thôi. Họ ra tòa hay là họ ra clerk, họ chuyển tên qua cho họ, nói tôi là vợ của ổng. Làm sao mình biết được là người đó là vợ của ổng, nhưng thật ra chị là người vợ của ổng. Thì nó đâu có đương nhiên gửi qua cho chị được. Tại vì trên chỗ quận với chỗ nhà thuế họ đâu biết ai là ai, phải không ạ? Thì bởi vì tòa mới nói ok, đưa cho chúng tôi coi, chúng tôi sẽ ký giấy tờ cũng lẹ lắm, nhưng mà chúng tôi muốn xác nhận rõ ràng là bà là vợ của ông đó, chứ không phải người đàn bà khác. Thì đối với chị trong nội bộ chỉ biết rồi, tôi là vợ của ông rồi, giờ phải chuyển cho tôi đi. Nhưng mà người ngoài nhìn vô, nhất là tòa nhìn vô nó, tôi đâu biết bà là ai đâu, phải không ạ?
Dạ.
Thì nếu anh có di chúc thì đưa ra tòa nó đơn giản, nó lẹ hơn. Nếu không có di chúc thì cái trách nhiệm của tòa làm sao? Nếu mà trong thường khi anh làm di chúc của chị thì anh ghi trong đó: tôi là ông Thom Hoàng đi, tôi có người vợ, đây là bà này, và tôi có đứa con. Nếu tôi qua đời thì chia tài sản như thế này. Đúng rồi, phải không? Thì rõ ràng trong di chúc có để vợ và có để con. Bây giờ không có di chúc thì tòa phải hỏi rõ là ok, ông không đã có di chúc, làm ơn cho tôi những người nào mà biết ông rất lâu, có thể nói mười mấy hai chục năm, biết ông trước khi lập gia đình và biết ông sau khi lập gia đình và biết ông khi ngày ông qua đời. Thì hai người đó phải ra tòa để đưa chi tiết là tôi biết ông, tôi gặp ông năm 1980, lúc đó ông mới học ra đại học, và sau đó ông gặp vợ ông, thì ông với bà này ở với nhau tới bây giờ và có một đứa con, và lúc ông qua đời hai người chưa ly dị, chưa ly thân, và theo tôi biết ông không có con riêng, và đứa con này con của ông, nhưng vợ này là vợ của ông, và khi ông qua đời thì tòa, sau khi tòa đọc cái đó của hai người mà thân trong gia đình, thì tòa sẽ quyết định là ok, theo luật ông không để lại di chúc, mà tôi đã đầy đủ bằng chứng là có người vợ và không có người vợ khác, và người vợ này chưa ly dị, tài sản là của bà đó. Thì bởi vì tòa phải verify, chứ không bây giờ người trong cộng đồng Việt Nam mình thì không chưa thấy, mà không thấy có một hai lần, nhưng mà cái đó nó hơi đặc biệt. Nhưng mà trong có những cái case là một người qua đời, hai người đàn bà đứng ra nhận là vợ của ông, thì tòa xử sao giờ đây đó, thì phải có những bằng chứng rõ ràng. Ok chị?
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, thì tốt nhất anh nên làm cái di chúc thì nó đỡ nhức đầu cho chị. Tại vì không á thì tòa phải hỏi câu hỏi là sao, có phải là vợ trước lúc ông qua đời không, hay là đã chia tay rồi, cho tự nhiên bà 20 năm sau thấy ông qua đời, cái ông trở lại nó ở đây là chồng của tôi đó.
Tôi là Tiến ạ.
Yeah,
sư vui lòng cho tôi hỏi. Tôi có đứa cháu gái đó, mà hai vợ chồng nó cãi lộn với nhau. Thì là trong lúc chúng nó xô xát với nhau đó, thì đứa cháu gái này nó kéo rách áo của cái anh chàng chồng của nó. Rồi sau đó thì cảnh sát tới thì họ có bắt bắt cháu gái tôi, nói rằng sẽ bạo hành gia đình, họ giữ 2 ngày. Thì sau đó tôi nhờ luật sư được thả ra. Thì bây giờ xin luật sư vui lòng cho biết là như vậy nó có bị hồ sơ gì trong tòa án không, và nếu mà muốn muốn giải tỏa cái này coi như trắng hồ sơ đó, thì làm thế nào? Luật sư vui lòng.
Dạ, thưa cho cháu hỏi đó là khi mà thả ra thì người ta cho ngày trở lại tòa không ạ?
Dạ, không có ra tòa án, chỉ có cảnh sát họ từ dưới xong đó họ thả ra thôi.
Dạ, ok. Nó có một vài vấn đề có thể xảy ra, mình chỉ đoán thôi, mình không biết về cái hồ sơ này nên không biết chi tiết, nên không dám nói chính xác. Nhưng một là cảnh sát giữ mình ở đó một thời gian ngắn để cho bình tĩnh lại, tại họ thấy không phải chuyện lớn, nhưng nếu họ bỏ đi có thể thành chuyện lớn, thì họ giữ lại 1-2 ngày xong rồi họ thả ra, thì không có mở case, không có gì hết đó. Có thể chuyện đó xảy ra những thành phố nhỏ, trong thành phố Houston không biết giờ thấy chuyện đó lắm. Thường thường đó là họ nói thôi, giờ bà lái xe về bên nhà ngoại đi, ngủ đêm nay đi rồi ngày mai trở lại, chứ nếu mà trở lại đây chúng tôi phải bắt bà đó. Cái luật á, theo lý thuyết là phải công bằng, người này đánh người kia, người này sẽ bị bắt bỏ tù. Nhưng thực tế đó, thường thường đàn ông đánh đàn bà sẽ bị bắt bỏ tù, mà đàn bà đánh đàn ông đôi khi những anh em cảnh sát dung di là tại vì đàn bà đánh đàn ông thì cũng không gì nặng, mà nếu mà không có dấu gì hết như là chảy máu hay là bể đầu hay gì đó, thì họ cũng không có muốn bỏ một người phụ nữ vô tù tại vì chuyện gây trong gia đình, hay là họ không rõ. Thí dụ đi, họ interview, thường họ tới đó, họ tách hai người ra, họ interview ổng, rồi nói sao, bà đánh ông hả, ông có đánh bà không? Không, bà đánh tôi. Ông muốn bà vô tù không? No. Thôi bà, cho bà về bên kia đi, chứ tôi đâu muốn vợ tôi vô tù. Thì cảnh sát cũng có thể nói ok, vậy thôi, để tôi cho về bên ngoại mấy ngày, tôi yêu cầu bà cầu bà đi ra khỏi nhà, hay là nếu biết quá chúng tôi sẽ mang về bót thời gian rồi thả ra. Chuyện đó có thể xảy ra trong những thành phố nhỏ, nhưng thành phố lớn thì không thấy đó. Thì lý do mà Tom hỏi đó là có cái ngày ra tòa không, tại đôi khi bắt vô tù 2 ngày rồi họ mở case rồi thì ra trước mặt tòa ở trong tù á, qua cái video á, thì họ nói ok tôi cho tha cho bà về, đây là cái ngày ra tòa, cái case đã mở rồi, chúng tôi sẽ bên công tố viên sẽ buộc tội bà là đánh chồng, nhớ trở lại ngày này nha. Người ta đưa tờ giấy, trong đó cái tờ giấy rất quan trọng là trong đó có ngày tòa, giờ tòa và tòa số mấy, thì mình phải trình diện và muốn luật sư hay trình diện lúc đó. Ví dụ bữa nay bắt đi thì họ nói kìa ngày 13, 14 tháng 11 hay tháng 10 nhớ ra tòa số 5 lúc 9 giờ 10 sáng nha, không ra chúng tôi đi bắt đó, là lần sau không có thả ra nữa đó. Nhưng mà giờ trong tù có thể bị COVID, sợ bị COVID hay là đông quá rồi, hay là bà không phải là một người quá nguy hiểm nên chúng tôi cho về nhà, nhưng phải ra tòa, đừng có trốn luôn, thì tới ngày đó không phải ra tòa. Nhưng ông nói là người ta giữ 2 đêm xong rồi người ta thả ra. Thì trong thành phố Houston đó thì thân ít bây giờ nghe chuyện đó, những thành phố nhỏ thì có, nhưng thành phố Houston thì thường khi họ bắt là họ giữ mình để họ điều tra, có thể họ thả ra nếu mà họ thấy không có gì hết. Nhưng mà thường thường á, người cảnh sát ít bây giờ họ làm như vậy, tại họ, cái chuyện tới ngày hôm đó họ liên lạc, họ tới nhà mình cái đêm hôm đó lúc mà chuyện xảy ra đó, thì họ liên lạc với công tố viên qua điện thoại, họ giảng nghĩa là chúng tôi nghe lời khai như thế này và thấy là ổng bị chạy mặt hay chạy lưng chạy vai gì đó, hay quần áo xé rách rồi nhà bị tan nát hết, thì công tố viên nói ok chúng tôi nhận cái case, bắt bà đi đó, thì bởi họ mới trở về. Còn nếu không, công tố viên nói nó không đủ bằng chứng, giải quyết chuyện đi, thì tùy theo cảnh sát. Nhưng nhiều khi những anh em cảnh sát họ không có thời giờ để điều những cái chuyện mà không có nặng cái nỗi bắt bỏ tù, nên họ không có mang về bỏ trong tù xong rồi 2 ngày sau thả ra. Thông ít giờ nghe chuyện đó. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp muốn gọi thẳng đến văn phòng mình, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần tới.